Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Những nguyên tắc của đời sống. Bài 9: Niềm vui của sự tin cậy Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị biết không, hầu hết tất cả các Cơ Đốc nhân đều rất chân thành mong muốn theo Chúa một cách hết lòng. Nhưng khi phải đối diện với những tình huống mà không biết phải giải quyết như thế nào, tại sao lại xảy ra, thì họ trở nên bối rối, lo lắng. Hôm nay chúng ta cùng nhau học để có thể nhìn nhận bằng cặp mắt của đức tin. Đề tài của sứ điệp hôm nay: sự vui mừng của việc tin cậy Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, đức tin là trọng tâm của mọi việc chúng ta có trong cuộc đời Cơ Đốc nhân. Sự thật là cuộc đời của chúng ta tất cả quy về đức tin. Hãy nghĩ về điều này, chúng ta có đức tin để tin rằng Chúa là đấng tạo hóa của chúng ta và là đấng chủ tể của cõi hoàng vũ này. Chúng ta tin rằng Chúa Giêsu Christ, con độc sanh vô tội của Đức Chúa Trời, đến trong thế giới này vì một mục đích cao cả là chết trên cây thập tự, đổ huyết Ngài ra, đã hết tội cho chúng ta và mở ra một con đường khiến mỗi một người tin nhận Ngài, đặt đức tin mình nơi Ngài mà được cứu. Chúng ta tin rằng nếu chúng ta xưng nhận tội lỗi với Ngài thì Ngài sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Chúng ta tin rằng khi chúng ta tin Ngài là cứu Chúa cuộc đời mình, chúng ta được cứu đời đời. Ngài ban cho chúng ta món quà của sự sống đời đời, sự đảm bảo đời đời. Chúng ta tin rằng tên chúng ta được viết trong sách sự sống của Chiên Con. Chúng ta tin rằng một ngày nào đó Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại để đón những ai thuộc về Ngài. Chúng ta tin với tất cả tấm lòng sự lìa khỏi thân thể là được hiện diện với Đức Chúa Trời. Chúng ta sống bởi đức tin, chúng ta chết trong đức tin. Đó là đức tin. Nhưng có rất nhiều người gặp khó khăn với vấn đề này. Quý vị có nhớ Chúa Giêsu đã từng nói với môn đồ của Ngài trong một trường hợp? Thật ra là một vài trường hợp kia. Ngài nói rằng, sao các ngươi nghi ngờ? Vì ít đức tin sao? Họ thậm chí đã bước đi với Chúa mà đôi lần vẫn nghi ngờ Ngài, ngay cả sau sự sống lại của Ngài. Đôi khi quý vị có cùng một nan đề như vậy. Quý vị nghi ngờ Chúa về những việc chúng ta cầu xin, khẩn nguyện, mong muốn Ngài mau hành động. Chúng ta sốt sáng cầu nguyện và rồi chẳng có gì xảy ra. Chúng ta tự hỏi tại sao? Có một lý do đặc biệt vì sao như vậy. Đó là vì ít đức tin. Đôi lần người ta nghĩ về Chúa rằng Ngài ở đó, ở đằng kia, đằng nọ. Nhưng sự thật là điều sung sướng tuyệt vời của một Cơ Đốc nhân không chỉ là nhận biết Chúa là cứu Chúa, là Đức Chúa Trời, là đấng chủ tể, vua chí cao của cả hoàng vũ mà thôi. Nhưng niềm vui sướng là chúng ta có một mối liên hệ riêng tư mật thiết với Đức Chúa Trời thông qua con của Ngài là Chúa Giêsu Christ, để chúng ta có thể đến gần Ngài, là Đức Chúa Trời thánh khiết. Chúng ta có thể đến gần Ngài và Ngài sẽ lắng nghe chúng ta. Ngài sẽ trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta. Ngài sẽ ban cho chúng ta những nhu cầu của đời sống, những khát khao của tấm lòng. Chúa luôn ở đó. Dù nhu cầu cần là gì, dù khao khát là gì, miễn chúng ta cầu xin trong ý muốn Ngài, Chúa không còn gì vui hơn để đáp ứng những nhu cầu và mong mỏi đó cho chúng ta. Nhưng một vài người không bao giờ được như vậy. Họ chỉ cầu nguyện theo kiểu hy vọng rằng Đức Chúa Trời sẽ làm gì đó. Trong phân đoạn kinh thánh mà tôi muốn sử dụng qua cho sứ điệp hôm nay, đó là một phân đoạn kinh thánh rất quen thuộc. một phân đoạn mà quý vị đã được nghe đọc nhiều lần. Hãy nhớ những gì mà Phao-lô nói, những việc Đức Chúa Trời ban cho chúng ta trong Cựu Ước với mục đích dạy dỗ chúng ta những nguyên tắc, những bài học mà chúng ta cần học. Vậy nên, tôi muốn suy gẫm sự kiện này trong Cựu Ước. Một sự kiện thật sự rất thú vị. Nó là một trong những sự kiện thú vị nhất ở trong Cựu Ước. Xin quý vị cùng tôi mở ra trong Sa-mu-ên nhất đoạn 17. Điều gì xảy ra ở đây khi David là một cậu bé chăn chiên? Quý vị biết chàng là một cậu bé chăn chiên phải không? Cha của David chuẩn bị thức ăn cho chàng để gửi cho các anh trai ở trong quân đội của vua Saul. Chúng ta cùng xem Sa-mu-ên nhất đoạn 17 từ câu 20 đến câu 26. Ngày mai sáng sớm, David để chiên cho một người chăn, lấy đồ vật mà đi, như Y-sai đã dặn người. Khi người đã đến đồn, thì đạo binh đi ra đặng dàn trận và reo tiếng chiến tranh. Israel và dân Philistine dàn trận, hai đạo quân đối nhau. David cất gánh nặng mình, giao cho người giữ đồ vật, đoạn chạy đến chỗ dàn trận. Tới hỏi thăm ba anh em mình mạnh giỏi chăng. Người đứng nói chuyện cùng chúng, kia người lực sĩ Goliath, tức là người Philistine ở Gác, từ hàng ngũ Philistine sớm tới, và David nghe hắn nói như những lời ngày trước. Quý vị biết là cả quân đội Israel khiếp vía. Kinh Thánh viết tiếp, hết thảy người Israel thấy người này đều chạy trốn và run sợ lắm. Mọi người Israel nói, các ngươi thấy người đó sớm tới chăng? Hắn đến đàn sứ nhục Israel, nếu ai giết được hắn thì vua sẽ ban thưởng nhiều của cải, gả con gái mình cho người đó và miễn sau thuế cho nhà cha người ấy trong Israel. Xin quý vị hãy chú ý câu nói của David. David hỏi những người ở gần mình rằng, người ta sẽ đãi thế nào cho kẻ giết được người Philistine này và cất sự sỉ nhục khỏi Israel? Vì người Philistine này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống? Thưa quý vị, hai đội quân chạm trán nhau và thậm chí vua Saul cũng sợ hãi. Và tất cả quân đội của ông cũng đều sợ hãi. 40 ngày tên Philistine này dọa nạt. Và giờ đây vấn đề ở đây là gì? Vấn đề là Goliath không chỉ là một tên lính như bao nhiêu người khác, nhưng Kinh Thánh đã mô tả hắn được trang bị vũ khí như thế nào. Hắn có mão đồng, có áo giáp đồng vải cá nặng gần 57 kg để bảo vệ hắn ta. Hắn cũng có một thanh gươm, và vì thế hắn bước ra và kêu la cùng dân Israel và nhục mạ Đức Chúa Trời của họ. Tại sao quý vị không bước ra và chiến đấu cho Đức Chúa Trời của quý vị, nếu Đức Chúa Trời của quý vị là chân thần? Và đây là diễn tiến tiếp theo khi David đến. Chàng lắng nghe hắn và hắn cũng nghe chàng. Đây là lý do vì sao chàng lại hỏi câu này. Sa-mu-ên nhất đoạn 17 câu 26. Vì người Philistine này, kẻ chẳng chịu phép cắt bì này là ai mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống? Vậy nên David nói rằng tôi sẽ đi đấu địch cùng hắn. Chàng bước đến gần đủ để Goliath trông thấy. Goliath nói, cái gì? Chúng ta xem Sa-mu-ên nhất đoạn 17 từ câu 43 đến câu 44. Ta há là một con chó. Người Philistine bắt danh các thần mình mà rủa sả David. Thưa quý vị, khi ai đó dùng danh các thần của họ để rủa sả, tôi không cần phải nói với quý vị lời lẽ nghe tệ hại như thế nào, đúng không nào? Hắn nói tiếp rằng, hãy là đây, ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng. Bây giờ, chàng David trông chẳng được trang bị vũ khí tí nào, chàng đáp lại ra sao? Đó là những gì mà chàng nói. Sa-mu-ên nhất đoạn 17 từ câu 45 đến câu 47. David đáp cùng người Philistine rằng, ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Giê-hô-va của đạo binh Israel mà ngươi đã sỉ nhục. David muốn nói rằng, ngươi dựa vào vũ khí của ngươi, còn ta nương dựa Đức Chúa Trời. Chàng nói tiếp cùng hắn rằng, ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ phó ngươi vào tay ta. Ta sẽ giết ngươi, và ngày nay ban thay của đạo binh Philistine cho chim trời và thú vật của đất. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay ta. Kinh Thánh chép tiếp rằng, sẽ khi người Philistine đứng dậy, sớm tới đón David, David vội vàng chạy về hướng hàng trận quân địch, đặng đón người Philistine. Có lẽ điều này đã khiến hắn chủ quan một chút, bởi lẽ hắn nghĩ khi hắn chạm trán David, David sẽ chạy cong đuôi khỏi đó, nhưng ngược lại, David chạy về phía hắn. Và đó là tiến trình hành động khi hắn hiểu cách mù mờ. Hãy nhớ điều này, hắn hiểu cách mù mờ. Đó là gã khổng lồ được trang bị đầy đủ vũ khí và cái khiên của hắn che chắn phía trước. Còn đây là David, trên tay cầm gậy. Có lẽ chàng buông cây gậy xuống và cầm trành mà bỏ đá vào. Gã khổng lồ cười chế nhạo ở trong bụng. Chàng giơ nó lên và Goliath chạy thẳng tới. Chàng cứ đứng yên và rồi xác định chính xác mục tiêu. Chàng ném viên đá trúng thẳng vào trán. Hắn chết trước khi kịp ngã xuống đất. Chàng không hề ném trúng ở chỗ nào khác. Chàng ném trúng hắn chỉ bằng một cú ném, và cú ném đó giết chết hắn ngay lập tức. Tôi chắc rằng lúc này cái còng vũ khí cho hắn cũng buông vũ khí mà bỏ chạy. David bước tới, rút gươm ra khỏi bao và cắt đầu hắn. Giơ nó lên, chàng muốn người Philistine biết rằng trận chiến đã kết thúc. Thông thường thì chúng sẽ bắt đầu thấy sợ. Quân đội Israel rượt đuổi chúng và diệt từng tên một. Và chàng David này đã chiến thắng Goliath và cả đạo binh. Quý vị có thể nói rằng, ông biết là tôi đã đọc câu chuyện này rất nhiều lần và tôi hiểu câu chuyện này. Nhưng câu hỏi là, chìa khóa cho chiến thắng của David là gì? Tôi mong muốn quý vị nghe cẩn thận, bởi vì nếu quý vị lắng nghe và quý vị tin lấy, tôi đang nói với quý vị một sự thật. Nó có thể đổi mới đức tin của quý vị. Đây chính là chìa khóa. Khi David nghe những gì gã khổng lồ đó nói, sỉ nhục Đức Chúa Trời hàng sống là Jehovah Đức Chúa Trời trước mặt cả lũ tà thần ở tại đó, chàng nhận lấy một sứ điệp. Đó là đội quân của Đức Chúa Trời chí cao đang bị đe dọa, danh của Đức Chúa Trời đang bị đe dọa. Vậy nên chàng nhận lấy một sứ điệp. Chàng hiểu những gì đang diễn ra và sự thật rằng vua Saul đang sợ hãi và cả quân đội cũng đang sợ hãi. Cho nên chàng đấu địch cùng Goliath. Chàng thấy một khoảnh khắc ngắn ngủi mà không ai nhìn thấy. Họ cứ chú tâm vào việc hắn được trang bị vũ khí ra sao, hắn cao như thế nào, gần 3 mét. Họ hoàn toàn sợ hãi trước những gì họ thấy, bởi vì đó là tất cả những gì mà họ có thể thấy. Hãy chú ý cẩn thận ở đây. Đức Chúa Trời sẵn lòng ban cho quý vị và tôi khả năng nhìn thấy những gì mà đôi mắt xác thịt không thể thấy trong những điều kiện nào đó. Đó là điều chúng ta sẽ bàn luận. Quý vị thấy đó, theo cái nhìn của David, trận chiến đã kết thúc. Trận chiến đã kết thúc từ trước khi chàng đi xuống con sông mà nhặt 5 viên đá. Trong tâm trí chàng, nó đã kết thúc rồi. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì chàng thấy một gã khổng lồ bị đánh bại. Và tại sao lại như vậy? Bởi vì chàng đang đấu địch cùng một kẻ sỉ nhục Đức Chúa Trời hằng sống mà chàng bước đi trong đức tin trọn vẹn để chống cự bởi danh Đức Chúa Trời toàn năng. David không nhìn vào áo giáp. David nhìn thấy những điều hơn như vậy. Chàng không nhìn vào vũ khí. Chàng nhìn xa hơn điều đó. Chàng không lắng nghe những lời hung hãn đó, sự kêu la đằng sau những vũ khí đó. Đơn giản là David chỉ thấy một gã khổng lồ chết. David đang thấy gì? David thấy những gì Đức Chúa Trời cho phép chàng thấy mà đôi mắt trần không thể thấy. Khi chàng nhìn thấy điều đó, Goliath vẫn đang chạy về phía chàng. Và chàng thấy Goliath nằm gục chết. Trận chiến đã kết thúc. Kết thúc trước khi David lại gần Goliath. Đó chính xác là những gì đã xảy ra. Xin hãy nghe, bởi vì quý vị biết đó, có những mức độ của đức tin. Có một loại đức tin nói rằng tôi biết Chúa có thể làm điều này, mà cũng không chắc lắm. Tôi biết Ngài sẽ hành động, ít nhất là đúng cho vài người. Và đây là một mức độ đức tin để nói rằng nó đã được hoàn thành tốt đẹp. Nó đã được giải quyết xong rồi. Khi mà không có bất kỳ bằng cớ nào xung quanh chúng ta, không có lý do, không yếu tố nào để tin điều đó, ngoại trừ Chúa ban cho quý vị khả năng để nhìn thấy nó trọn vẹn. Đó là những gì đức tin đem lại. Đó là lý do mà David thắng trận. Quý vị nghĩ về những cảm xúc của mình và quý vị nghĩ về những gì mà quý vị thấy, những gì quý vị nghe và những gì quý vị học. Vấn đề là quý vị nhận thấy bản thân mình đang tranh chiến. Hãy lắng nghe cẩn thận điều này. Không tin cậy trọn vẹn thì cũng như quý vị không tin cậy Ngài. Tôi cầu xin Ngài một điều gì đó và tôi lo lắng. Tôi không hoàn toàn tin cậy Ngài. Quý vị có thể nói với tôi rằng Nhưng lỡ như tôi đang cầu xin một điều gì đó sai. Nếu như quý vị đang cầu xin điều gì đó không đúng, Chúa sẽ chỉ ra cho quý vị thấy đâu là chỗ sai và giúp quý vị sửa thẳng nó lại. Ngài muốn quý vị biết lẽ thật về bất cứ điều gì đang diễn ra trong cuộc đời quý vị. Và quý vị đang thật lòng tìm kiếm ý muốn Chúa về điều đó, Ngài sẽ chỉ ra cho quý vị. David nhìn thấy bức tranh cuối cùng trước khi chàng nhặt nó lên. Sự thật, chàng đã thấy bức tranh cuối cùng trước khi chàng đến cùng vua Saul. Trong suy nghĩ của chàng, đó là một cuộc giao dịch đã rồi. Chàng biết chính xác điều gì sẽ xảy ra bởi vì chàng tin trọn vẹn hoàn toàn. Nếu vì một lý do nào đó, quý vị đang tranh chiến với một điều gì đó hết lần này đến lần khác, rồi đến lần khác nữa, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Đó là điều thứ hai mà tôi muốn quý vị phải nhớ. Hãy quý vị và tôi còn chưa thể tin cậy Chúa hoàn toàn, thì đó là bằng chứng có gì đó trong đời sống chúng ta mà nó không nên ở đó. Nếu có tội lỗi trong đời sống quý vị không thể tin cậy Chúa hoàn toàn. Luôn luôn có những nhiễu sóng ở đâu đó. Quý vị có thể nhìn xung quanh và nói rằng điều này đúng, điều này đúng, điều này đúng, điều kia cũng đúng. Nhưng đằng này có một chút sự cay đắng, đằng kia có một chút sự không tha thứ, đằng đó có một chút sự giả dối, đằng nọ có một chút sự lừa lọc. Và tiếp tục như vậy, quý vị có thể kể thêm. Nếu quý vị muốn Chúa đẩy nâng đời sống quý vị lên, thêm sự bình an cho quý vị, nói cách khác là tất cả những gì Chúa có thể đem đến trong cuộc đời quý vị, tất cả được tóm lại là tôi có tin cậy Chúa hoàn toàn không? Nếu tôi tin cậy Ngài, tôi không bực dọc, tôi không lo âu và điều gì sẽ xảy ra? Tôi sẽ tiếp tục bước tiếp cuộc đời mình nếu như tôi hoàn toàn tin cậy Chúa. Có một vài điều là thiết yếu, một vài điều bắt buộc phải thực hiện, và điều đầu tiên là một tấm lòng trong sạch. Quý vị sẽ không thể nào hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời mà không có một tấm lòng trong sạch. Điều đó sẽ không xảy ra. Đó là bản chất tự nhiên của tội lỗi, và quý vị sẽ không thể nào hoàn toàn tin cậy Chúa. Vấn đề thứ hai là một tâm trí trong sạch, bởi vì đây là những gì sẽ xảy ra khi tâm trí quý vị trong sạch, khi tấm lòng quý vị thanh sạch và không chút vấn vương tội lỗi, tâm trí quý vị trở nên thánh sạch, thì quý vị bắt đầu nhìn thấy những việc mà trước đây quý vị không thể. Và thật là đáng ngạc nhiên với những gì mà Cơ Đốc nhân chấp nhận. Chúng ta chấp nhận một chút tội lỗi ở đây, ở đó, và chúng ta nghĩ bởi vì chúng ta không giết hại ai, không phạm tội tà dâm, nên chúng ta hẳn là tốt rồi. Không đâu, những tội lỗi nhỏ nhặt có thể giết chết chúng ta. Điều thứ ba, đó là động cơ của David hoàn toàn trong sạch. Goliath đang sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hàng sống. Danh Giê-hô-va bị sỉ nhục. Đó là tà thần chống lại Đức Chúa Trời có một và thật. Chàng nói rằng, ngày nay ta sẽ giết ngươi, cắt đầu ngươi. Đạo binh này sẽ biết có một Đức Chúa Trời trong dân Israel và danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Khắp thế gian sẽ biết rằng Đức Chúa Trời của dân Israel là chân thần. Động cơ của David hoàn toàn đúng đắn. Quý vị cần phải học để lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, nếu quý vị không biết làm sao để lắng nghe Ngài, thì làm sao quý vị sẽ nhận biết khi Ngài nói mọi chuyện đã được kết thúc? Vì thế lời cầu nguyện của chúng ta phải có một tấm lòng trong sạch, một tâm trí trong sạch. Chúng ta có thể nói, Chúa ơi, ý muốn của Ngài đối với vấn đề này là gì? Hãy để tôi hỏi quý vị điều này. Quý vị thật sự nghiêm túc trong việc học biết lắng nghe lời Chúa phán như thế nào? Hay cả một ngày quý vị chỉ toàn cầu nguyện, chỉ nói mà thôi, và quý vị không hề lắng nghe, không hề học lời của Chúa? Quý vị bước đi bằng đầu gối như thế nào trong cuộc đời của mình? Quý vị thể hiện sự khiêm cung tôn kính Đức Chúa Trời chí thánh trên đầu gối của mình để thưa chuyện cùng Ngài, bởi vì quý vị thật sự tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời của mình như thế nào? Nếu Đức Chúa Giêsu Christ đã bước đi như vậy, liệu tất cả chúng ta sẽ không muốn cúi đầu xuống sao? Động cơ phải trong sạch, Đức Chúa Trời sẽ sẵn lòng làm những việc lạ lùng của Ngài. Tấm lòng phải trong sạch, động cơ phải thánh khiết. Tôi phải sẵn sàng và lắng nghe lời của Chúa. Ngài là Jehovah Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thưa chuyện cùng. Ngài là đấng chí cao của cả hoàng vũ này mà quý vị đang thưa chuyện cùng đấy. Quý vị đang đem những lời thỉnh cầu của mình đến với Đức Chúa Trời yêu thương vô điều kiện. Chúa há không có quyền để yêu cầu một tấm lòng và tâm trí với động cơ trong sạch hay sao? Vì thế, quý vị thấy đó, khi David đối diện với Chúa, chàng tập trung nghiêm túc vào Đức Chúa Trời. Quý vị đặt ra câu hỏi rằng, Chúa có thể hành động như vậy trong cuộc đời của tôi hay không? Có chứ. Đức Chúa Trời không định kiến, Đức Chúa Trời không thiên vị, Đức Chúa Trời kết hiệp cùng ai sẵn lòng bước đi trong ý muốn và đường lối của Ngài. Tôi muốn nói một lần nữa, đó là những gì sẽ xảy ra. Đức tin là khi quý vị tin cậy nơi Chúa hoàn toàn, là sự tin cậy trọn vẹn. Ngài ban cho quý vị trong thời khắc đó cái nhìn của một sự việc đã được hoàn thành. Quý vị biết nó là một bản giao dịch đã được hoàn tất bởi vì Chúa đã làm xong hết rồi. Quý vị làm gì? Chúa làm xong hết rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta phải bước đi trong ý thức của một sự việc đã được hoàn thành. Nhưng tấm lòng của quý vị phải trong sạch, động cơ của quý vị phải đúng đắn. Quý vị phải dâng hiến chính mình cho Ngài. Quý vị phải sẵn lòng chờ đợi thời điểm của Chúa. Hãy thưa với Ngài rằng, Đức Chúa Trời ơi, Chúa muốn thực hiện điều này. Những gì con đặt lòng tin là vào ý muốn của Ngài. Con tin cậy Ngài. Chúa sẽ làm điều đó. Nếu quý vị biết rằng mình đang cầu xin Đức Chúa Trời và đó là ý muốn của Ngài, thì chắc chắn hãy tiếp tục cầu xin Chúa rằng, Chúa ơi, xin ban cho con năng lực để tiếp tục tin cậy Ngài hoàn toàn. Chúa sẽ thực hiện nó. Tôi đơn giản chỉ muốn thách thức quý vị, đừng bằng lòng với những sự cầu nhàu với Chúa và đòi cầu nguyện lần này lần khác và hy vọng Chúa sẽ hành động, hoặc có lẽ không. Thưa quý vị, hãy thật sự tập trung vào mối quan hệ giữa quý vị với Chúa. Bởi vì quý vị thấy những việc thú vị nhất của một đời sống cơ đốc nhân là sự thật về việc quý vị và tôi có thể có một mối quan hệ riêng tư mật thiết với Chúa thông qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Jesus Christ. Bằng cách đó, Ngài bước vào và hành động trong cuộc đời chúng ta mỗi ngày. Tôi khao khát Đức Chúa Trời hành động trong cuộc đời của quý vị. Những gì tôi biết là Ngài ao ước để làm và chỉ cần quý vị tin cậy Ngài, Ngài sẽ hành động. Quý vị không có lựa chọn nào ngoài hai lựa chọn này. Đó là tin cậy Ngài hoặc chối từ Ngài. Làm sao chúng ta thắng trận? Tin cậy. Làm sao chúng ta thất bại? Chối từ, nghi ngờ. Đơn giản là vậy thôi. Có thể quý vị chưa phải là tín hữu và quý vị nói rằng những điều đó có thể đến được với đời sống tôi không? Thưa quý vị, nếu quý vị chưa phải là một người bước đi theo Chúa Jesus Christ thì những điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Đó là nơi quý vị phải bắt đầu. Quý vị cần phải nhận biết tội lỗi của mình trước Đức Chúa Trời thánh khiết. Cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của quý vị dựa trên sự thật là Đức Chúa Jesus Christ, con Ngài đã bước lên cây thập tự, đổ huyết Ngài ra, trả hết món nợ tội lỗi cho quý vị. Điều đó được áp dụng vào cuộc đời của quý vị khi quý vị sẵn lòng xưng nhận tội lỗi và nói, Chúa Giêsu ơi, con xin Ngài làm cứu Chúa đời con từ hôm nay và con cầu xin Ngài thực hiện ý muốn của Ngài trong cuộc đời con. Giây phút đó, quý vị trở thành con của Đức Chúa Trời. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra? Quý vị giống như tất cả chúng tôi, bắt đầu tăng trưởng trong đời sống cơ đốc nhân. Điều đó có nghĩa là quý vị sẽ có một đức tin hoàn hảo ngay tức khắc không? Không đâu. Quý vị, hãy hết thảy chúng ta cần phải học điều đó. Hãy để Chúa xây dựng đức tin trong đời sống quý vị. Quý vị sẽ không bao giờ còn như xưa nữa. Đó là quyết định của quý vị để đến với Chúa. Đó là lời cầu nguyện của tôi dành cho quý vị. Đó là quý vị sẽ học để tin cậy Chúa hoàn toàn và nhìn xem công việc của Ngài. Tôi xin phép được cầu nguyện. Kính lạy Chúa, con biết ơn Ngài khi con nghĩ về Ngài là đấng lạ lùng. Sự sẵn lòng của Ngài, sự toàn năng của Ngài, sự toàn trí của Ngài, sự toàn tài của Ngài, sự tế trị của Ngài và sự sẵn lòng để hành động trong mỗi đời sống cá nhân của chúng con. Những con cái của Ngài là những người đã được Ngài cứu, những người được Ngài nhận vào trong vương quốc của Ngài. Ngài là đấng đã khiến chúng con trở nên con cái của Ngài và Ngài là Cha thiên thượng của chúng con. Khi con nghĩ đến những việc Ngài sẵn lòng để làm, lòng con cúi xuống khiêm cung, thuận phục ý muốn tuyệt vời của Ngài. Chúa ơi, xin dầm thấm lẽ thật này trong tấm lòng của mỗi người nghe đến, để họ sẽ không lung lay bởi những người không tin hay bởi sự nghi ngờ trong vòng những kẻ tin. nhưng để cho lòng tin cậy rằng Chúa là đấng như lời Ngài phán, Ngài là đấng đáp lời những lời cầu nguyện của chúng con. Con vô cùng biết ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Mừng vui cùng ta tùng Chúa, đấng uy nghiêm trên ngôi trời. Mừng vui dâng tiếng cảm ơn và tán dương lên cho Ngài. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu với bao mừng vui. Ngài cai trị trên hoàng vũ với bao yêu thương chân thật. Ngài ban ơn tẩy thành con và biến đôi con cho Ngài. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu với bao mừng vui. Chúa Vua trời lương bền vững, khắp nơi nơi trong tay Ngài. Quyền uy trên cõi âm ti và trốn hiên vinh trên trời. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu với bao mừng vui. Mừng vui. Mừng vui. Mừng vui. Mừng vui cậy trong Ngài mãi, Chúa Giê-xu mau lại hồi. Ngài đem con đến thiêng cung và sống muôn thu bên Ngài. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu với bao mừng vui. Thành tâm khiêm cung, một lòng tôn vinh danh Vua Giê-xu. Yeah.